Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 12 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nguyên văn di chúc tinh thần của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ trình bày về Thánh thể kiến thiết hội thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 11 tháng 4 dành cho tân đại sứ Croat, ông Philip Vukas đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiệt liệt cổ võ nước này bảo vệ căn tính văn hóa và tôn giáo của mình sau khi gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Tân đại sứ Vukas của Croat năm nay 60 tuổi, nguyên là đại sứ tại Tây Ban Nha, rồi làm trưởng phân bộ Trung và Đông Âu tại Bộ Ngoại giao. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Cộng hòa Croat sắp gia nhập Liên hiệp Âu Châu và Ngài nhận định rằng sự hội nhập này cần diễn ra trong sự tôn trọng hoàn toàn các đặc tính, đời sống tôn giáo và văn hóa của Croat. Thật là một ảo tưởng khi muốn chối bỏ căn tính của mình để đi theo một căn tính khác nảy sinh trong những hoàn cảnh rất khác biệt với những hoàn cảnh trong đó căn tính Croat được khai sinh. Khi gia nhập Liên hiệp Âu Châu, Croat không nên sợ hãi trong những quyết liệt đòi hỏi cho lịch sử, cũng như căn tính tôn giáo và văn hóa của mình được tôn trọng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có những tiếng nói buồn thảm rất thường xuyên được giống lên để phủ nhận thực tại căn cội tôn giáo của Âu Châu. Những tiếng nói đó chứng tỏ người ta mất trí nhớ và chối bỏ những điều hiển nhiên của lịch sử. Khẳng định rằng Âu Châu không có căn cội Kitô thì cũng như cho rằng một người có thể sống mà không cần có dưỡng khí và lương thực. Tôi chắc chắn rằng đất nước của ông đại sứ biết bảo vệ căn tính của mình một cách đầy sát tín và hãnh diện, tránh những tảng đá ngầm mới sẽ xảy đến và nhân danh điều gọi là bảo vệ thứ tự do tôn giáo bị hiểu sai. Những chướng ngại ấy trái ngược với luật luân lý tự nhiên, gia đình và luân lý nói chung.
Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì mối quan tâm của Cộng hòa Croat đối với những người Croat sống tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Ngài đề cao cố gắng của Croat trong việc cổ võ đối thoại và cảm thông giữa các dân tộc thuộc các truyền thống khác nhau, nhưng sống với nhau từ nhiều thế kỷ. Ngài nói, tôi khuyến khích quý vị tiếp tục trên con đường củng cố hòa bình trong niềm tôn trọng mỗi người. Cả trong lãnh thổ quốc gia của Croat, bốn hiệp định đã ký kết giữa Croat và Tòa Thánh giúp thảo luận về những vấn đề chung trong sự tôn trọng các đặc tính riêng. Tôi cũng vui mừng vì Croat thăng tiến tự do tôn giáo và tôn trọng sứ mạng đặc thù của giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm Ngài sẽ thực hiện tại Croat vào đầu tháng 6 tới đây với chủ đề Cùng nhau trong Chúa Kitô. Tôi muốn cử hành sự cùng nhau này với dân tộc Croat, cùng nhau mặc dù có vô số những khác biệt giữa con người với nhau. Chúng ta cử hành điều ấy trong Chúa Kitô, đấng đã tháp tùng dân tộc Croat từ bao thế kỷ trong lòng từ nhân và thương xót. Vì Chúa, tôi muốn khích lệ đất nước của ông đại sứ và khuyến khích giáo hội đang ở giữa lòng và với dân tộc Croat.
Assisi, sau 6 tuần đóng cửa để tu bổ, khu mộ Thánh Francisco Assisi được mở lại cho các tín hữu đến kính viếng kể từ ngày 9 tháng 4 vừa qua. Tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco đã bị đóng từ ngày 25 tháng 2 năm nay để thanh tẩy các bức tường và trần bị khói đèn nến làm ô nhiễm. Cả các cột phía sau bàn thờ cũng được thanh tẩy. Tầng dưới đền thờ Thánh Francisco theo hình thức như hiện nay được kiến trúc sư Ugo Tacchi kiến thiết từ năm 1925 đến năm 1932 theo kiểu Tân Roma. Khu vực này được kiến tạo sau khi khám phá mộ Thánh Francisco hồi năm 1818. Ngoài mộ của thánh nhân còn có di cốt 4 người bạn đồng hành của ngài. Chính nhà thờ tầng dưới được kiến thiết 2 năm sau khi thánh nhân qua đời hồi năm 1228. tại thánh đường tầng dưới có ngọn đèn dầu nổi tiếng để kỷ niệm thánh nhân, cũng là bổn mạng của Italia. Dầu đốt đèn này được 20 miền của Italia luôn phiên nhau cung cấp, mỗi năm một miền. Ngày 27 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng đền Thánh Francisco ở Assisi trong cuộc hành hương kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình do Đức Gioan Paolo II triệu tập tại đây hồi tháng 10 năm 1986.
Abidjan, hàng ngàn người dân tại thủ đô Abidjan bên Côte d'Ivoire chạy vào các thánh đường để trốn tránh các cuộc giao tranh. Linh mục Jesu Pierre Claver Nguyen, tổng đại diện giáo phận Abidjan cho biết hiện có 2.000 người tị nạn trong nhà thờ chính tòa thủ đô. Họ thiếu lương thực và thuốc men. Cả tòa sứ thần tòa thánh tại đây cũng bị hư hại vì các cuộc đụng độ giữa phe của Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo và Tổng thống đắc cử Ouattara. Cửa sổ của nhà bị phá hủy vì những tiếng nổ lớn gần đó, nhưng may mắn không có ai bị thương. Tòa sứ thần chỉ cách phủ Tổng thống Côte d'Ivoire vài trăm mét, nơi ông Gbagbo tử thủ với 200 quân sĩ của ông. Tòa nhà đang bị quân của ông Ouattara vây hãm. Trực thăng của quân đội Pháp đã bắn vào dinh Tổng thống. Các dân quân võ trang làm cho các đường phố ở thủ đô không còn an ninh nữa.
Dublin, Giáo hội Công giáo Ireland bày tỏ dè dặt trước dự án của chính phủ muốn chấm dứt tình trạng phần lớn các trường tiểu học tại nước này thuộc quyền quản trị của giáo hội. Giáo hội hiện đảm trách 90% các trường tiểu học tại Ireland. Bộ trưởng giáo dục tại nước này, ông Ruairi Quinn, mới đây đã yêu cầu Giáo hội Công giáo nhường một nửa trong số 3.000 trường tiểu học cho các giới chức đời hoặc cơ quan đa tôn giáo để đạt tới điều gọi là đa dạng hơn trong lĩnh vực giáo dục tại Ireland. Hiệp hội các trường công giáo tại Ireland yêu cầu làm sao để việc chuyển nhượng các trường như thế không chống lại ý muốn của các trường học và phải tham khảo ý kiến của các phụ huynh. Ông Michael Drum, Chủ tịch Hiệp hội vừa nói, cũng yêu cầu chính phủ bồi thường cho các trường công giáo vì số tiền đã đầu tư vào các cơ sở này.
Bắc Kinh, sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 4 vừa qua, công an tại thủ đô Bắc Kinh đã bắt giữ 100 tín hữu Tin lành. Và trước đó, lối 24 đại diện một giáo hội Tin lành tại gia bị quản thúc tại gia. Trong thông cáo phổ biến sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 4 trên Internet, Tổ chức Nhân quyền Trợ giúp Trung Quốc cho biết giáo hội Tin lành đó có hơn 1.000 tín đồ. Do áp lực của nhà nước, họ không còn được sử dụng một phòng hội họp như từ trước đến nay. Vì thế, giới lãnh đạo giáo hội kêu gọi tổ chức một buổi lễ ngoài trời ở khu vực phía tây thủ đô Bắc Kinh. Công an nhà nước phong tỏa khu vực đó và bắt những tín hữu đang hát thánh ca và cầu nguyện đưa lên xe bus và chở đi nơi khác. Một chứng nhân kể lại rằng, công an nhà nước hành động hùng hổ giống như hổ lang trong việc đàn áp và bắt giữ các tín đồ.
Madrid, ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang tích cực chuẩn bị cho đàn thánh giá đặc biệt sẽ được cử hành tối thứ Sáu ngày 19 tháng 8 năm nay tại quảng trường Cipeles và Colón trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 23 tại thủ đô Madrid. Có 15 tượng của đàn thánh giá đến từ các huynh đoàn 12 thành phố khác nhau ở Tây Ban Nha, diễn tả các biến cố của cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Tượng cổ kính nhất trong số các tượng ấy có từ thế kỷ thứ 16, và các tượng chứng tỏ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô giữ một vai trò sinh động tại Tây Ban Nha trong tuần thánh. Các tượng thường được rước đi qua các đường phố, nhắc nhớ về những giai đoạn trong đường thương khó Chúa đã trải qua. Ngoài 14 chặng theo truyền thống, chặng thứ 15 của đường thánh giá diễn tả Đức Mẹ Sầu Bi. Mặt khác, ban tổ chức cho biết trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, 300.000 ấn bản tiểu sử bằng tranh của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ được phân phát cho các bạn trẻ. Sách này trình bày Đức Đương Kim Giáo Hoàng từ đầu triều đại, mối quan hệ của Ngài với Đức Gioan Paolo II, hành trình của Ngài trong các Ngày Quốc tế Giới Trẻ trước đây và những đề nghị của Ngài cho giới trẻ để giúp họ tận dụng tốt đẹp hơn cuộc sống của họ.
Vatican, Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ tròn 75 tuổi vào ngày thứ Năm, 14 tháng 4 tới đây. Đức Hồng Y Diaz sinh tại Bombay, Ấn Độ, tốt nghiệp giáo luật và xuất thân từ trường ngoại giao tòa thánh, thông thạo 16 thứ tiếng. từ năm 1965 đến nay, Ngài đã phục vụ tại các sứ quán tòa thánh ở hơn 20 quốc gia trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Bombay, đại giáo phận lớn nhất tại Ấn Độ, từ năm 1997 đến 2006, là năm Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI mời về Roma làm Tổng trưởng Bộ truyền giáo. Trong những năm gần đây, Đức Hồng Y Ivan Dias bị bệnh tiểu đường nặng và dư luận báo chí cho rằng Đức Thánh Cha sẽ sớm chỉ định người kế nhiệm Đức Hồng Y.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nguyên văn di chúc tinh thần của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mùng 1 tháng 5 tới đây, Chúa Nhật kính lòng từ bi Chúa, Đức Gioan Phaolô II sẽ được tôn phong chân phước. Trong những ngày qua, có một số thính giả và độc giả hỏi chúng tôi về sự thật của văn bản gọi là di chúc tinh thần của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong đó có đoạn như sau. Các con thân mến, hiện nay các con đang sống trong thời đại đầy gian nguy và thử thách. Các con hãy cố gắng kiên tâm vững tin vào lời Chúa. Chính Chúa Giêsu đã hiện ra nói với Cha, nhờ Cha thông báo lại cho các con những sứ điệp này. Các con hãy cầu khẩn Thiên Chúa các con giải trừ nguy nan trong thế giới sắp sụp đổ này. Các con thân mến, khi Cha ra đi cũng chính là lúc những biến cố thảm họa sẽ đổ xuống thế giới này. Chiến tranh ngày càng lan rộng, động đất khắp nơi, các cuộc đại nạn lớn lao sẽ xảy ra tại các nước lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines. Kèm theo điều gọi là di chúc ấy là một số kinh cần đọc và được hưởng ân xá 100 ngày, và người phổ biến cũng được ân xá như vậy. Thậm chí, người phổ biến còn ghi thêm trích dịch di chúc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II theo bản tiếng Anh của cha Lorenzo thuộc Bộ Giáo lý Đức tin Roma. Thực ra, những điều gọi là di chúc trên đây không hề có trong di chúc đích thực của Đức Cố Giáo Hoàng và tại Bộ Giáo lý Đức tin hồi năm 2005, cũng như hiện nay không có linh mục nào tên là Lorenzo. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn di chúc của Đức Gioan Phaolô II được phòng báo chí tòa thánh công bố ngày 7 tháng 4 năm 2005, tức là 5 ngày sau khi người qua đời. Di chúc được viết qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ ngày 6 tháng 3 năm 1979, tức là gần 5 tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, cho đến tuần tĩnh tâm năm thánh 2000.
Totus tuus ego sum, toàn thân con thuộc về mẹ. Nhân danh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Amen. Hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày nào Chúa sẽ đến. Những lời này nhắc nhớ tôi tiếng gọi cuối cùng sẽ đến vào lúc Chúa muốn. Tôi muốn theo Ngài và muốn rằng tất cả những gì thuộc đời trần thế của tôi chuẩn bị cho tôi đón giờ Chúa đến. Tôi không biết bao giờ giờ ấy sẽ đến, và như mọi sự khác, cả giờ ấy tôi cũng đặt trong tay mẹ của Chúa tôi. Totus tuus, toàn thân con thuộc về mẹ. Trong cùng bàn tay của mẹ hiền, tôi phó thác tất cả và mọi người tôi có liên hệ trong đời sống và ơn gọi của tôi. Nhất là tôi phó thác giáo hội trong tay mẹ hiền và cả quốc gia của tôi và toàn thể nhân loại. Tôi cảm ơn tất cả mọi người. Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tôi cũng xin lời cầu nguyện để lòng từ bi của Chúa được tỏ hiện mạnh mẽ hơn sự yếu đuối và bất xứng của tôi. Trong những ngày tĩnh tâm, tôi đã đọc lại chúc thư của Đức Thánh Cha Phaolô VI. Việc đọc lại chúc thư của Ngài đã thúc đẩy tôi viết chúc thư này. Tôi không để lại tài sản nào cần phải phân chia. Một số vật dụng hàng ngày mà tôi đã sử dụng, tôi yêu cầu phân phát các vật dụng ấy tùy tiện. Những ghi chú riêng của tôi xin đừng đốt đi. Tôi cũng yêu cầu cha Stanislaus lo liệu sao cho điều ấy được thi hành. Tôi cảm ơn cha ấy vì sự cộng tác và giúp đỡ trong bao nhiêu năm dài và đầy cảm thông. Trái lại, tất cả những lời cảm ơn khác tôi để lại trong tâm hồn trước mặt chính Thiên Chúa, vì thật là khó mà biểu lộ hết. Về lễ an táng, tôi lặp lại cùng những quy định mà Đức Thánh Cha Phaolô VI đã làm. ngày 13 tháng 3 năm 1992, Đức Thánh Cha ghi chú bên lề trang này là: "Xin an táng trong lòng đất, chứ không phải trong mồ nổi. Nơi Chúa có lòng từ bi và ơn cứu chuộc nơi Ngài trang chứa." John Paul II, Giáo hoàng, Roma, ngày 6 tháng 3 năm 1979.
Sau khi qua đời, tôi xin cử hành thánh lễ và lời cầu nguyện. Ngày 5 tháng 3 năm 1990, một trang trong di thư không đề ngày: "Mặc dù tất cả sự yếu đuối của tôi tín thác sâu xa rằng Chúa sẽ ban cho tôi mọi ơn cần thiết để thi hành theo thánh ý Ngài bất kỳ công tác, thử thách và đau thương nào mà Ngài muốn đòi hỏi tôi tớ của Ngài trong cuộc đời tôi. Tôi cũng tín thác rằng Chúa sẽ không bao giờ để cho thái độ nào đó của tôi, lời nói, việc làm hoặc sự thiếu sót có thể phản bội các nghĩa vụ của tôi nơi tòa thánh Phêrô này."
Từ ngày 24 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3 năm 1980, trong những ngày tĩnh tâm này, tôi cũng suy tư về chân lý chức linh mục của Chúa Kitô trong viễn tượng sự qua đi, tức là cái chết của mỗi người trong chúng ta. Đối với chúng ta, dấu chỉ hùng hồn có tính cách quyết liệt về sự giả từ đời này để sinh ra cho đời sau, cho thế giới tương lai, chính là sự phục sinh của Chúa Kitô. Tôi cũng đã đọc lại di chúc tôi viết năm ngoái, năm 1979, cũng được ghi lại trong tuần tĩnh tâm. Tôi đã so sánh di chúc này với vị tiền nhiệm và cha của tôi là Đức Phaolô VI, với chứng tá tuyệt vời về sự qua đời của một Kitô hữu và của một vị giáo hoàng. Và tôi tái ý thức về những vấn đề đã nói tới trong phần di chúc ghi ngày mùng 6 tháng 3 năm 1979 do tôi chuẩn bị một cách tạm thời. Hôm nay tôi chỉ muốn thêm vào phần di chúc ấy điều này là mỗi người phải nghĩ đến viễn tượng sự chết và phải sẵn sàng ra trình diện trước mặt Chúa và quan án, đồng thời cũng là đấng cứu chuộc và là cha. Tôi cũng liên tục để ý đến điều đó và phó thác giờ phút quyết định ấy cho mẹ của Chúa Kitô và của giáo hội, mẹ hy vọng của tôi. Thời đại chúng ta sống thật khó khăn khôn tả và bất an. Cả con đường của giáo hội cũng khó khăn và căng thẳng, một thử thách đặc biệt của thời đại này đối với các tín hữu cũng như các vị mục tử. Tại một vài nước, giáo hội đang ở trong thời kỳ bị bách hại, đến độ không kém cục bách hại trong những thế kỷ đầu tiên, hay có khi còn mạnh mẽ hơn về sự tàn bạo và oán ghét. Máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu Kitô, và hơn nữa, bao nhiêu người vô tội bị sát hại cũng tại quốc gia mà chúng ta sống. Một lần nữa, tôi cũng phó thác hoàn toàn cho ơn Thánh Chúa. Chính Chúa sẽ quyết định khi nào và cách nào tôi phải chấm dứt cuộc sống trần thế và sứ vụ mục tử. Trong cuộc sống cũng như trong cái chết, totus tuus, toàn thân con thuộc về mẹ, nhờ mẹ vô nhiễm. Khi chấp nhận giờ chết ngay từ lúc này, tôi hy vọng Chúa Kitô ban ơn cho tôi để thực hiện cuộc vượt qua cuối cùng của tôi. Tôi cũng hy vọng rằng ân thánh làm cho cuộc vượt qua này hữu ích cho chính nghĩa cao cả hơn mà tôi tìm cách phụng sự. Đó là phần rỗi của con người, sự bảo tồn gia đình nhân loại và trong đó có tất cả các dân nước. Trong số đó, tôi đặc biệt nghĩ đến tổ quốc trần thế của tôi. Hữu ích cho những người đã được ủy thác đặc biệt cho tôi, hữu ích cho vấn đề của giáo hội, cho vinh quang của chính Thiên Chúa. Tôi không muốn thêm điều gì vào những điều tôi đã viết cách đây một năm, nhưng chỉ bày tỏ sự sẵn sàng và đồng thời sự tín thác mà cuộc tĩnh tâm này lại thúc đẩy tôi. John Paul II, toàn thân con thuộc về mẹ.
Ngày 5 tháng 3 năm 1982, trong cuộc tĩnh tâm năm nay, tôi đã đọc lại nhiều lần di chúc viết ngày 6 tháng 3 năm 1979. Mặc dù lúc đó tôi coi là tạm thời chứ không phải là chung kết, tôi vẫn để nguyên hình thức đã có. Bây giờ tôi không thay đổi gì cả và cũng chẳng thêm gì liên quan đến những quy định chứa đựng trong đó. Vụ mưu sát tôi ngày 13 tháng 5 1981 một cách nào đó đã củng cố sự chính xác của những lời viết trong tuần tĩnh tâm năm 1980 từ 24 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3. Tôi càng cảm thấy sâu xa rằng tôi hoàn toàn ở trong tay Chúa và tôi tiếp tục tùy thuộc sự xếp đặt của Chúa, tín thác nơi Đức Mẹ vô nhiễm của Chúa, toàn thân con thuộc về mẹ. John Paul II, Giáo hoàng, mùng 5 tháng 3, 1982. liên quan tới câu cuối cùng cũng trong di chúc của tôi ngày 6 tháng 3 1979, về nơi, tức là nơi an táng, xin để Hồng Y Đoàn và các đồng bào của tôi quyết định. Tôi minh xác điều tôi nghĩ như sau: Đức Tổng Giám mục Cracovia hoặc Hội đồng Giám mục Ba Lan, và tôi xin Hồng Y Đoàn thỏa mãn bao nhiêu có thể những yêu cầu nói trên nếu có.
Ngày 1 tháng 3 năm 1985, trong tuần tĩnh tâm, một lần nữa liên quan đến thành ngữ Hồng Y Đoàn và các đồng bào. Hồng Y Đoàn không có nghĩa vụ nào phải hỏi ý kiến các đồng bào của tôi về vấn đề này, nhưng Hồng Y Đoàn có thể làm như thế nếu vì lý do mà Hồng Y Đoàn thấy là chính đáng. Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng.
Phần dài nhất trong di chúc của Đức Thánh Cha được Ngài viết trong cuộc tĩnh tâm năm Thánh 2000 từ ngày 12 đến 18 tháng 3 do Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đảm trách các bài suy niệm. Ngài viết, vào ngày 16 tháng 10 1978, Mật Nghị Hồng Y đã chọn Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Giáo Chủ Ba Lan Stefan Wyszynski nói với tôi, nhiệm vụ của vị giáo hoàng mới là dẫn đưa giáo hội vào ngàn năm mới. Tôi không biết mình có lặp lại chính xác câu nói ấy hay không, nhưng ít ra đó là ý nghĩa mà lúc ấy tôi nghe được. Người đã đi vào lịch sử như vị giáo chủ của 1000 năm đã nói điều đó, một vị đại giáo chủ. Tôi đã là chứng nhân về sứ mạng của Ngài, về sự tín thác hoàn toàn của Ngài, về những cuộc chiến đấu và chiến thắng của Ngài. Chiến thắng khi xảy đến sẽ là một cuộc chiến thắng nhờ mẹ Maria. Đó là những lời của vị tuyền nhiệm là Đức Hồng Y August Holon đã nói và Đức Hồng Y giáo chủ của 1000 năm thường lặp lại. Như thế, tôi đã được chuẩn bị một cách nào đó cho công tác mà ngày 16 tháng 10, 1978 được đề ra cho tôi. Trong lúc tôi viết những dòng này, năm Thánh 2000 đang tiến hành. Đêm ngày 24 tháng 12 năm 1999 đã có nghi thức mở cửa Đại Năm Thánh tại đền thờ Thánh Phêrô, tiếp theo đó là tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, rồi tại đền thờ Đức Bà Cả vào ngày đầu năm, và ngày 19 tháng Giêng là mở cửa đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Biến cố cuối cùng này do tính cách đại kết đã gây ấn tượng đặc biệt. Trong lúc năm Thánh 2000 diễn tiến, ngày qua ngày, thế kỷ 20 được đóng lại sau lưng chúng ta và mở ra thế kỷ 21. Theo ý định của chú quan phòng, tôi đã được sống trong thế kỷ khó khăn đang đi vào quá khứ, và giờ đây, trong năm mà tuổi của tôi lên tới mức 80, còn phải tự hỏi xem đây có phải là lúc lặp lại với ông Simeon trong Kinh Thánh, lạy Chúa giờ đây xin cho tôi tới Chúa ra đi bằng an. Ngày 13 tháng 5 1981, ngày giáo hoàng bị mưu sát trong buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô, chú quan phòng đã cứu tôi khỏi chết một cách lạ lùng. Chính vì Chúa Tể duy nhất của sự sống và sự chết đã kéo dài mạng sống của tôi, và có thể nói là Ngài tái ban cho tôi. Từ lúc ấy, sự sống càng thuộc về Ngài hơn nữa. Tôi hy vọng Chúa sẽ giúp tôi nhận ra cho đến khi nào tôi phải tiếp tục công việc phục vụ mà Ngài đã gọi tôi vào ngày 16 tháng 10 1978. Tôi xin Chúa vui lòng gọi tôi khi nào Chúa muốn. Trong sự sống và sự chết, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là của Chúa. Tôi cũng hy vọng rằng bao lâu Chúa còn cho tôi thi hành sứ vụ Thánh Phêrô trong giáo hội, lòng từ bi Chúa sẽ ban cho tôi sức lực cần thiết cho sứ vụ ấy.
Cũng như mỗi năm trong tuần tĩnh tâm, tôi đã đọc lại di chúc của tôi ngày 6 tháng 3 năm 1979. Tôi tiếp tục duy trì các quy định chứa trong di chúc ấy. Điều mà bấy giờ cũng như trong các cuộc tĩnh tâm kế tiếp đã được thêm vào là một phản ảnh tình trạng chung căng thẳng và khó khăn trong thập niên 1980. Từ mùa thu năm 1989, tình trạng ấy đã thay đổi. Thập niên cuối cùng của thế kỷ vừa qua đã được giải tỏa khỏi những căng thẳng trước đó. Điều này không có nghĩa là nó không mang theo những vấn đề và khó khăn mới. Đặc biệt chúc tụng Chúa oan phòng vì điều đó. Thời đại gọi là chiến tranh lành đã chấm dứt mà không có xung đột bạo lực hạt nhân với nguy cơ đè nặng trên thế giới trong thời kỳ trước đó. Trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, giữa lòng giáo hội, một lần nữa tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa Thánh Linh và Đại Hồng Ân Công Đồng Chung Vatican II, mà cùng với toàn thể giáo hội, nhất là toàn thể hàng giám mục, tôi cảm thấy phải chịu ơn. Tôi cũng xác tín rằng, về lâu về dài, các thế hệ mới sẽ kiến múc được sự phong phú mà công đồng chung của thế kỷ 20 ấy đã mang lại cho chúng ta. Trong tư cách là giám mục đã tham dự công đồng từ ngày đầu cho đến ngày cuối cùng, tôi muốn phó thác đại gia sản của công đồng cho tất cả những người đang và sẽ được kêu gọi thực thi công đồng. Về phần tôi cảm tạ vì mục tử đời đời đã cho tôi được phụng sự chính nghĩa rất cao cả trong tất cả những năm triều đại giáo hoàng của tôi. Giữa lòng giáo hội, từ những năm đầu tiên trong đời giám mục, chính nhờ công đồng, tôi đã cảm nghiệm được tình hiệp thông huynh đệ của hàng giám mục. Như một linh mục của Tổng giáo phận Cracovia, tôi đã cảm nghiệm được thế nào là tình hiệp thông huynh đệ của hàng linh mục. Công đồng đã mở ra một chiều kích mới về kinh nghiệm này.
Biết bao nhiêu người lẽ ra tôi phải liệt kê ra đây, có lẽ Chúa đã gọi phần lớn những người ấy về với Ngài rồi. Về những người còn sống ở trần thế này, những lời của chúc thư này nhắc nhớ họ, tất cả và mọi nơi, dù họ ở đâu đi nữa. Trong hơn 20 năm thi hành sứ vụ Thánh Phêrô giữa lòng giáo hội, tôi cảm nghiệm sự cộng tác tốt đẹp và phong phú của bao nhiêu hồng y, tổng giám mục và giám mục, bao nhiêu linh mục, bao nhiêu tu sĩ, anh chị em và sau cùng là vô số giáo dân trong các cơ quan tòa thánh, trong tòa giám quản của giáo phận Roma và ngoài các môi trường ấy. Làm sao không nhớ đến với lòng biết ơn tất cả hàng giám mục trên thế giới mà tôi đã gặp trong những cuộc viếng mộ hai thánh tông đồ? Làm sao không nhắc đến bao nhiêu anh chị em Kitô hữu, không công giáo, Rabbi Do Thái của thành Roma và bao nhiêu đại diện của các tôn giáo không Kitô và bao nhiêu các vị đại diện của giới văn hóa, khoa học, chính trị, các phương tiện truyền thông. Khi cuộc sống trần thế của tôi ngày càng tới gần sự chấm dứt, tôi nghĩ tới thời gian đầu, tới song thân, tới anh tôi, tới chị tôi, người mà tôi không được biết vì chị qua đời trước khi tôi chào đời, tới giáo xứ Vadovice, nơi tôi được rửa tội, tới thành phố tình yêu của tôi, tới các bạn đồng lứa, các bạn nam cũng như nữ ở trường tiểu học, trung học, đại học, cho đến thời kỳ bị chiếm đóng, khi tôi làm việc như công nhân, và sau đó tôi nghĩ tới giáo xứ Niegovic, giáo xứ Thánh Florian ở Cracovia, tới việc mục vụ cho giới đại học, tới mọi môi trường, tới Cracovia và Roma, tới những người được Chúa ủy thác đặc biệt cho tôi. Với tất cả mọi người, tôi chỉ nói một câu này, xin Chúa trả công bội hậu cho anh chị em. Lạy Chúa, trong tay Chúa, con xin phó thác hồn con. Ngày 17 tháng 3 năm 2000.
Vừa rồi là nguyên văn di chúc tinh thần của Đức Thánh cha Gioan Phaolô II. Trước khi kết thúc chương trình, Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về Thánh thể kiến thiết hội thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong Tân Ước, Thánh Phaolô sử dụng thuật ngữ thân thể Chúa Kitô vừa cho bí tích thánh thể vừa cho hội thánh. Các giáo phụ cũng theo chiều hướng đó. Dựa trên tư tưởng của 1 Corinto 10:16-17, Thánh Gioan Kim Khẩu so sánh sự hợp nhất của hội thánh với sự cấu tạo của tấm bánh, cũng như tấm bánh được tạo nên bởi nhiều hạt lúa. Thì hội thánh tuy gồm bởi nhiều phân tử nhưng chỉ là một bởi vì được kết nạp vào Chúa Kitô. Dĩ nhiên là các giáo phụ không đồng hóa cả hai thực thể với nhau, nhưng muốn nêu bật sự liên hệ chặt chẽ giữa đôi bên. Thánh thể tạo nên hội thánh, Hay nói một cách chính xác hơn, Chúa Giêsu đã trao bản thân mình của Ngài để liên kết chúng ta trở thành một thân mình. Đối lại, hội thánh cần được liên tục nuôi dưỡng bởi bí tích này, ngõ hầu nhận lãnh sức mạnh canh tân và đoàn kết. Chúng tôi xin trích dẫn hai đoạn văn tiêu biểu của thánh Augustino. Trong một bài huấn giáo dành cho các tân tòng, người nói rằng các tín hữu rước thánh thể Chúa là rước lấy hội thánh. Đoạn văn như sau: anh em thấy chỉ trên bàn thờ bánh và chén rượu. Để giải thích cho anh em hiểu niềm tin của mình, tôi xin nói rằng bánh này là mình thánh Chúa Kitô và chén là máu của Ngài. Nhưng nếu anh em muốn hiểu mình thánh Đức Kitô là gì, thì hãy nghe lời thánh tông đồ: anh em là thân thể của Đức Kitô và chi thể của Ngài. Nếu anh em là thân thể và chi thể của Đức Kitô, thì cái được đặt ở trên bàn thờ chính là biểu tượng của anh em, và cái mà anh em đã nhận chính là thực tại của chính anh em. Anh em đã hiểu như vậy khi thưa amen, đúng thế. Nếu ai nói với anh em đây là mình Chúa Kitô, thì anh em tán thành trả lời amen. Vì thế anh em hãy trở nên chi thể của Đức Kitô, ngõ hầu có thể đáp lại một cách thành thực rằng amen, đúng thế. Bài giảng số 272. Trong một bài giảng khác, thánh Augustino tuyên bố: anh chị em ở trên bàn thờ và anh chị em ở trong chén thánh. Anh chị em là tất cả những điều đó cùng với chúng tôi. Chúng ta đứng chung với nhau. Chúng ta cùng nhau uống bởi vì chúng ta sống chung với nhau. Chúng ta đã trở nên thân thể của Đức Kitô và do lòng lân tuất của Ngài, chúng ta nhận lãnh bởi Chúa điều mà chúng ta là thực sự. Sang thời Trung Cổ, thân thể Chúa Kitô được dành riêng cho bản thân của Chúa Giêsu, và các nhà thần học phân biệt ra ba thể trạng. Thứ nhất là thân thể lịch sử Corpus Historicum của Đức Giêsu sinh bởi Đức Maria đã chịu nạn chịu chết về loài người chúng ta. Thứ hai, thân thể hiển vinh của Chúa Kitô hiện nay ngự trên trời. Và thứ ba, thân thể Chúa Kitô hiện diện các nhiệm tích trong bí tích thánh thể Corpus Sacramentale. Vì muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ở trong bí tích, cho nên hội thánh được gọi là thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô Corpus Mysticum. Tiếc rằng dần dần không những hội thánh bị tách rời ra khỏi thánh thể, nhưng mà từ ngữ nhiệm thể nhiều khi chỉ còn được hiểu theo nghĩa bóng, ví như là một cơ thể với Chúa Giêsu làm đầu. Vào thời cận đại, sau một thời gian dài nhấn mạnh đến chiều kích phẩm trật hữu hình của hội thánh, một trào lưu thần học vào cuối thế kỷ thứ 19 đã đề nghị quay về với khái niệm nhiệm thể của Đức Kitô nhằm nêu bật chiều kích huyền nhiệm của hội thánh. Khuynh hướng này đã được đón nhận bởi thông điệp Mystici Corporis của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 năm 1943. Nhưng mà cũng vào giai đoạn đó, cho Henri de Lubac đã lưu ý rằng vào thời giáo phụ, cái thuật ngữ Corpus Mysticum được áp dụng cho bí tích thánh thể cũng như là cho hội thánh. Việc tái khám phá ra ý nghĩa phong phú của thuật ngữ Corpus Christi không những chỉ nêu bật sự liên hệ chặt chẽ giữa thánh thể và hội thánh, nhưng còn muốn rút ra một hệ luật quan trọng cho đời sống tâm linh. Nếu hội thánh được gọi là thân thể của Chúa Kitô, thì tất nhiên hội thánh phải tìm thấy lẽ sống của mình nơi Chúa Kitô. Hội thánh không phải là một thực thể tự lập, nhưng mà hội thánh hiện hữu để làm chứng cho Chúa Kitô. Hội thánh cần hướng về Chúa Kitô không ngừng, tự như thân mình cần đến đầu, hoặc như là hôn thê hướng về phu quân. Đặt trong bối cảnh như vậy, chúng ta sẽ dễ hiểu hai mệnh đề mà chúng ta sắp đem ra bình giải. Thứ nhất, thánh thể kiến thiết hội thánh. Thứ hai, hội thánh sống nhờ thánh thể. Tuy nhiên, trước khi đi vào vấn đề, thiết tưởng nên lưu ý về từ ngữ. Ở trong tiếng Việt, hai danh từ hội thánh và giáo hội đồng nghĩa với nhau và được dùng để dịch danh từ Ecclesia trong tiếng Latin, chuyển sang tiếng Pháp là Église và tiếng Anh là Church. Danh từ này cũng còn được dịch là nhà thờ hay là thánh đường. Thật ra, ở trong nguyên gốc Hy Lạp, Ecclesia có nghĩa là cộng đoàn, hội nghị, nghĩa là nhóm người được triệu tập. Tân ước áp dụng danh từ Ecclesia để gọi những cộng đoàn tín hữu tại một địa phương nào đó, thí dụ Hội Thánh Thessalonica, Hội Thánh Corinto, hoặc là tất cả các môn đệ của Chúa Kitô, thí dụ Hội Thánh được xây dựng trên hòn đá Phêrô, Hội Thánh là hiền thê của Đức Kitô. Cái đặc trưng của là Ecclesia ở chỗ đoàn người được quy tụ bởi lời Chúa và bí tích. Mãi trang thế kỷ thứ hai thì danh từ này mới được dùng để ám chỉ nơi mà cộng đoàn tụ họp để cầu nguyện, Domus Ecclesia, nhà thờ hay là giáo đường. Thánh thể kiến thiết hội thánh. Mệnh đề này được dùng làm tựa cho chương 2 của thông điệp Ecclesia de Eucharistia và được tông huấn Sacramentum Caritas chỉ chỉ dẫn ở số 14 và biên giải dưới đề tài. Thánh thể là nguyên lý nhân quả của hội thánh, causa de principium. Thánh thể xây dựng hội thánh vào thời buổi ban đầu lúc khai sinh hội thánh, và thánh thể cũng còn xây dựng hội thánh vào mỗi thời đại, bởi vì vẫn còn tiếp tục quy tụ các cộng đoàn trong các buổi cử hành. Chúng ta hãy lần lượt phân tích hai giai đoạn đó. Giai đoạn 1, hội thánh được sinh ra từ thánh thể. Như vừa nói, trong Tân Ước, hội thánh có khi được hiểu như là cộng đoàn tín hữu tụ họp tại một nơi để cầu nguyện, chúng ta tạm gọi là hội thánh địa phương. Có khi được hiểu như là toàn thể đoàn dân mới của Thiên Chúa, chúng ta tạm gọi là hội thánh phổ quát. Cái câu nói hội thánh được sinh ra từ thánh thể được áp dụng cho cả hai bệnh diện. Trước tiên, chúng ta hãy bàn đến hội thánh phổ quát. Thánh thể sinh ra hội thánh. Hội thánh được thành lập vào hồi nào? Đã có nhiều câu trả lời khác nhau. Có ý kiến muốn xác định vào một thời điểm cụ thể, chẳng hạn như là khi Chúa Giêsu trao chìa khóa cho ông Phêrô, hay là vào lễ ngũ tuần. Có ý kiến muốn kéo dài ra một chuỗi nhiều biến cố, bắt đầu từ khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ cho đến lễ ngũ tuần. Xét dẫn hội thánh Công giáo đi theo chiều hướng thứ hai và trình bày về Đức Kitô thiết lập hội thánh như là một tiến trình từ số 763 tới 766, khởi đầu từ khi Chúa Giêsu rao giảng nước trời, rồi thành hình với việc quy tụ một cộng đoàn với tổng cốt là 12 tông đồ. Cao điểm của nó là mầu nhiệm vượt qua, được giải thích ở số 766 như thế này. Hội thánh được sinh ra một cách chủ yếu từ việc hiến thân trọn vẹn của Đức Kitô để cứu độ chúng ta. Việc hiến thân ấy được thể hiện trước trong việc thiết lập bí tích thánh thể và được thực hiện trên thập giá. Sự khởi đầu và tăng trưởng của hội thánh được đánh dấu bằng việc máu và nước trào ra từ cạnh sườn rộng mở của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Chính từ cạnh sườn của Đức Kitô yên nghỉ trên thập giá đã phát sinh bí tích kỳ diệu là toàn thể hội thánh. Như bà Eva được tạo ra từ cạnh sườn của ông Adam, thì cũng vậy, hội thánh được sinh ra từ trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô chết trên thập giá. Theo quan điểm này, hội thánh được thiết lập khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, cử chỉ này hướng về cái chết trên thập giá. Cả hai sự việc đều diễn tả cử chỉ hiến thân trao ban. Sự sinh ra hội thánh được so sánh với sự sinh ra của bà Eva. Bà Eva được sinh ra từ cạnh sườn của ông Adam thiếp ngủ. Hội thánh được sinh ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, hội thánh được sinh ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu không phải như là một hình bóng, nhưng là như một thực tại. Thực vậy, từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu đã trào ra máu và nước, được các giáo phụ hiểu như là biểu tượng cho bí tích thánh thể, nước, và bí tích thánh thể, máu. Chúng ta có thể trình bày vấn đề cho một viễn tưởng khác. Khi phân tích các trình thuật thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly, chúng ta nhận thấy có những nét tương đồng giữa việc ký kết giao ước trên núi Sinai và việc ký kết giao ước mới. Trên núi Sinai, ông Môsê đã công bố giao ước với dân Israel, và sau khi họ chấp nhận giao ước, ông đã rảy máu hiến vật trên đoàn dân như biểu tượng của việc kết ước. Tại nhà tiệc ly, các môn đệ tượng trưng cho đoàn dân mới đón nhận giao ước mới. chén máu được chia sẻ giữa những người đồng bàn, loan báo máu sẽ được đổ ra trên thập giá để quy tụ đoàn chiến Chúa tản mát khắp nơi. Ý tưởng này được lặp lại trong thông điệp Ecclesia Deo Ecclesia số 2 và số 5, cũng như tông huấn Sacramentum Caritatis số 14. Lần tới, chúng ta sẽ bàn tiếp mối liên hệ nhân quả giữa Thánh Thể với Hội Thánh qua mệnh đề Thánh Thể là yếu tố cấu thành Hội Thánh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Tân Đại sứ Cộng hòa Croat, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiệt liệt cổ võ nước này bảo vệ căn tính văn hóa và tôn giáo của mình sau khi gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Assisi, sau 6 tuần đóng cửa để tu bổ, khu mộ Thánh Francisco Assisi được mở lại cho các tín hữu đến kính viếng kể từ ngày 9 tháng 4 vừa qua. Abidjan, hàng ngàn người dân tại thủ đô Abidjan bên Côte d'Ivoire chạy vào các thánh đường để trốn tránh các cuộc giao tranh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 12.035 kHz, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kHz, tức là 30m30 và 17.765 kHz, tức là 16m88. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.